Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Kỳ tích của sinh mệnh mà y học hiện đại không thể giải thích. Bài viết của một học viên mới tại Brazil đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 24 tháng 7 năm 2023. Tôi rất vinh hạnh được giới thiệu với mọi người trên khắp thế giới về một trải nghiệm của mình sau khi trở thành một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 1. Vượt qua chướng ngại, chứng kiến kỳ tích sau khi đắc Pháp. Tôi sinh ra trong một gia đình cơ đốc giáo thành kính, vì vậy tôi đã lớn lên với các nguyên lý cơ đốc giáo. Tôi tôn thờ Chúa, cũng là một người ngay thẳng, trung thực và thiện lương. Vì sợ bị trừng phạt khi làm điều xấu nên tôi rất cẩn trọng, chỉ làm việc đúng đắn. Tuy nhiên, khi lớn lên, tôi đã bắt đầu theo đuổi mục tiêu cá nhân. Tôi nhận thấy, chỉ khi không tuân theo phép tắc của nhà thờ mới có thể đạt được nhiều hơn. Tôi cho rằng, miễn là tôi biết rõ trong tâm điều gì là đúng, thì tôi vẫn có thể bảo trì đức tin của mình và quyết định rời khỏi nhà thờ. Chồng tôi không thể chấp nhận điều này. Tôi mất hơn một năm để thuyết phục anh. Anh đã không chấp nhận và mong rằng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ các nguyên lý cơ đốc giáo theo hướng dẫn của nhà thờ. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2020, tôi dắt theo con gái 5 tuổi dọn đến nhà em gái của tôi. Khi đó, em gái tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một tháng. Em gái đón tiếp tôi rất nồng hậu. Em đã giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Em nói với tôi về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã bắt đầu học các bài công pháp cũng như đọc sách chuyển Pháp Luân. Sau khi tìm hiểu thêm về Đại Pháp, tôi đã nhận ra rằng đây chính là điều tôi đang tìm kiếm. Tôi thực sự yêu thích Pháp Luân Đại Pháp. Trong suốt 2 tháng tôi sống với em gái của mình, chồng tôi gọi điện cho tôi trong tuyệt vọng. Anh vừa nói chuyện vừa khóc, rằng anh muốn tôi quay về nhà và anh sẽ tôn trọng quyết định rời bỏ cơ đốc giáo của tôi. Tôi đã nhớ tới các nguyên lý chân thiện nhẫn của Đại Pháp và thấy rằng mình phải về nhà và giúp đỡ người thân. Tôi trở về nhà và chồng tôi đã chấp nhận sự thay đổi của tôi. Tuy nhiên, anh không muốn nghe tôi nói bất cứ điều gì về Pháp Luân Đại Pháp. Anh nghĩ tôi đã lạc lối. Tôi nhận ra rằng tôi có chấp trước và sợ hãi và cần phải buông bỏ. Em gái đã tặng tôi một cuốn chuyển Pháp Luân và tôi bắt đầu đọc sách cũng như luyện 5 bài công pháp hàng ngày. Dần dần, cuộc sống trong gia đình của tôi đã hòa thuận hơn, chồng tôi cũng ngày càng trở nên trầm tĩnh và kiên nhẫn hơn. Tôi đã giúp đỡ chồng xây ngôi nhà của chúng tôi. Trước đây, tôi không thể làm việc nặng, giờ đây, tôi đã đổ đầy 50 thùng vôi bột trong ngày đầu tiên mà không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Ngày hôm sau, tôi vẫn tiếp tục làm việc nặng nhọc như thế. Tôi cảm thấy tôi đã khác trước rất nhiều trong lao động và suy nghĩ. Tôi thấy cảm kích về tất cả những điều này. Trải qua tất cả khó nạn, tôi đã đề cao tâm tính của mình. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán khiến con gái của chúng tôi không thể tới trường. Chúng tôi ở nhà và bắt đầu nghe phát thanh Minh Huệ. Tôi đã đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp cho chồng tôi nghe và hỏi liệu anh có muốn bắt đầu luyện các bài công pháp hay không. Tôi nói với anh rằng hàng ngày chúng tôi sẽ tu luyện theo chân thiện nhẫn. Dần dần, anh đã bắt đầu tu luyện trong chân thiện nhẫn và đã học cách đề cao tâm tính của mình mỗi khi xuất hiện vấn đề. Vào tháng 9 năm 2021, vợ chồng tôi về thăm cha mẹ chồng. Cha chồng tôi đánh xe ra khỏi gara. Cửa gara mở và chồng tôi đứng xi nhan cho cha lùi xe. Tuy nhiên, lúc đó cha anh đã ra khỏi xe để vào nhà lấy đồ và ông đã quên kéo phanh tay. Ngay lập tức, chiếc xe tự lùi ra khỏi nhà xe và tụt dốc. Chồng tôi đang đứng sau chiếc xe mà không biết rằng cha đã ra khỏi xe. Mặc dù chiếc xe vẫn tiếp tục lùi, nhưng lại không đâm vào chồng tôi. Chiếc xe đã chạy xuống con dốc bên ngoài nhà xe, lách qua một chiếc xe đậu trên đường và chạy qua một cây cột điện nằm ở bên kia đường. Cuối cùng, chiếc xe đâm vào một gốc cây và dừng lại, chỉ bị hư hỏng một chút. Đó thực sự là một kỳ tích. Tôi cảm thấy biết ơn sư phụ Lý vì tôi biết Ngài đã bảo hộ chồng tôi thoát khỏi tai nạn nghiêm trọng. 2. Bệnh ung thư của tôi đã hoàn toàn chữa khỏi. Năm 2011, tôi đã bị chẩn đoán ung thư tuyến giáp. Tôi phải làm phẫu thuật để cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp vì nó không còn tiết ra bất kỳ hormone nào. Bác sĩ chuyên khoa ung bướu đã nói với tôi rằng sức khỏe của tôi sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và tôi sẽ không thể sinh em bé nữa. Sau phẫu thuật, tôi phải uống thyroxin tổng hợp là hormone tuyến giáp trong suốt quãng đời còn lại vì cơ thể tôi không thể tiết ra hormone này nữa. Khi ấy, mặc dù tôi vẫn chưa bắt đầu tu luyện đại pháp, nhưng sư phụ đã bảo hộ tôi. Vào năm 2015, tôi đã hạ sinh một bé gái, con tôi rất khỏe khoắn. Trước khi tu luyện pháp luân đại pháp, tôi đã làm theo chỉ dẫn của bác sĩ và uống thuốc hormone hàng ngày. Nếu tôi quên uống thuốc thì tôi sẽ suy nghĩ chậm chạp, hành động thiếu lý trí, cảm thấy rất buồn ngủ và đôi khi người tôi sẽ sưng lên. Thậm chí tôi có thể mất mạng nếu tôi dừng uống thuốc thyroxin. Khoảng một năm sau khi tôi bắt đầu tu luyện pháp luân đại pháp, tôi đã quyết định dừng uống thuốc thyroxin và tôi vẫn cảm thấy khá khỏe. Khi cha mẹ của tôi biết tôi không còn uống thuốc thyroxin nữa, họ đã bắt tôi đi kiểm tra sức khỏe. Tôi đã nói với họ rằng tôi là một người tu luyện và không cần uống thuốc. Vì cha mẹ cố nài nỉ, nên tôi đã đi kiểm tra sức khỏe. Khi chồng tôi kể với bác sĩ về tiền sử bệnh của tôi, bác sĩ nói anh hãy tìm ai đó để chăm sóc cho con gái của chúng tôi, vì tôi sẽ không thể sống nếu không có hormone. Tôi đã nói với bác sĩ, tôi đang tu luyện pháp luân đại pháp, tôi không cần phải uống thuốc. Bác sĩ đã hỏi tôi, tu luyện có thể chữa khỏi ung thư sao? Tôi trả lời, có thể. Bác sĩ nói bà muốn xem kết quả xét nghiệm của tôi. Tôi đã làm theo những yêu cầu của bác sĩ và làm toàn bộ các xét nghiệm. Khi tôi mang kết quả xét nghiệm tới cho bà đã kinh ngạc. Kết quả cho thấy thiết bị y tế không thể đo mức thyroxin trong máu của tôi. Chỉ số quá cao. Nó đã vượt quá ngưỡng trên của thiết bị xét nghiệm. Bác sĩ nhìn tôi ngạc nhiên nói, tôi không biết làm sao chị có thể còn sống như thế này và đang ở trước mặt tôi đây. Bà ấy kinh ngạc nói rằng, những thực tế mà các học viên đại pháp đang chứng thực quá khác biệt so với y học hiện đại mà bà từng biết. Tôi cảm thấy biết ơn vô hạn đối với sư phụ vì Ngài đã ban cho tôi kỳ tích này, và cũng biết ơn Ngài nhất vì đã giúp tôi trở nên lạc quan mãi cho tới ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.